Bây giờ quý thầy, quý sư cô không phải đọc thi kệ để thuộc lòng và không phải đọc thi kệ để mà hiểu chữ hiểu nghĩa. Và khi đọc thi kệ đó là mình tự quan sát thử, coi thử những cái lời này ấy, nó có tương quan gì ở trong cái thấy, cái biết, cái nghe, cái tiếp xúc hàng ngày trong đời sống tu hành của mình hay không. Đức Phật nói thế gian đầy quyến rũ có đúng hay không, thẩm xét cho đừng có nghe một chiều. Tâm vững không lay động, kẻ chiến thắng ưu việt là tự chiến thắng mình. Thế gian tức là những cái tương quan mà mình tiếp xúc hàng ngày đó. Chứ thế gian nó có hai cái nghĩa, thời gian và không gian. Thời gian tức là sự liên tục đắp đổi ngày này rồi qua ngày khác, đêm này rồi qua đêm khác, tháng ngày rồi qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và cứ như vậy mà thời gian nó tiếp diễn không có ngừng. Thứ hai là không gian, tức là mình đang ở trong một cái trái đất màu xanh, nó rất là nhỏ. Và chúng ta đang ở trên trái đất đó như là những con kiến mà nó leo trên một cái quả trứng lớn của một con chim đại bàng. Vì vậy cái không gian mà chúng ta đang ở đây nó giới hạn lắm, nó nhỏ lắm. Trung kinh nói nó nhỏ bằng cái hạt bụi hay bằng cái sợi tóc thôi, rất là khó tin. Nhưng bây giờ mình thấy được tất cả những cái sinh hoạt, tin tức và hình ảnh của thế giới ấy, bây giờ nó có thể chỉ thâu trong một luồng ánh sáng, và tất cả mọi người ở mọi góc cạnh đều có thể thấy được hết. Gần nhất là cái phone cầm tay mà các vị đang sử dụng, rõ hơn là cái máy tivi, và bây giờ tối tân hơn nữa là vừa điện thoại vừa tivi, và nó vừa đủ thứ trong á, nhiều khi cầm chưa lọt trong lòng bàn tay thôi. Và những cái đĩa bây giờ nó nhỏ xíu bằng cái đồng xu thôi, có thể chứa được tam tàng kinh điển mà không cần phải làm thư viện mà cho nó mệt. Và khoa học họ có thể tiến tới xa hơn nữa trong cái sự thu hẹp của thế giới. Vì vậy mà Đức Phật nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không phải một cái trái đất màu xanh này thôi. Tam Thiên tức là 3.000, Đại Thiên tức là nhân lên thành ra cả hàng hàng triệu, hàng trị tỷ, cái 3.000 thế giới đó nó nằm ở trong một hạt cải hay là trong đầu xíu của một sợi tóc, rất là khó tin. Nhưng bây giờ những nhà khoa học và những nhà Phật học có thể tin được, có thể dần dà thấy được. Và vì vậy thế gian á, nó vừa là không gian vừa là thời gian, và trong đó nó chứa đựng đủ thứ đủ loại, nó quyến rũ. Nói cái điện thoại cầm tay không nó cũng quyến rũ mình ghê lắm. Quyến rũ thứ nhất á, là cái màu sắc, thứ hai là điện thoại dài lép tròn vuông, cái thứ ba là ra đời nào, ra kiểu nào. Mấy thầy trẻ trẻ, mấy cô trẻ trẻ hay thay đổi, có cái nó lép nhỏ xíu á, rồi tới cái thấy cái điện thoại của người kia nó đẹp quá, mình nói ô mày mua cái này ở đâu, tiệm nào sao đẹp hơn của tao, cái này gọi được mấy trăm giờ luôn mà tiền nó rẻ lắm. là cứ đổi hoài, nồi cái điện thoại nhỏ trong tay thôi mà nó quyến rũ mình. Đôi lúc ngủ cũng được vì cái điện thoại thôi. Đây chỉ nói chuyện nhỏ chứ không cần nói chuyện lớn. Để điện thoại trên đầu á, mới nằm ngủ thiêu thiêu reo. Anh đây này, em chưa ngủ hả? Thầy đây này con. Con bây giờ đứng ở mô rưa. Thành mà đôi lúc nói đến 1-2 giờ sáng chưa không ngủ được. Nó quyến rũ ghê lắm. Nó lôi mình đi xa cả hàng triệu dặm, hàng ngàn dặm. Và có thể nói xong rồi thì vui, có thể nói xong rồi thì buồn, có thể nói xong rồi thì giận, có thể nói xong rồi thì thương, có thể nói xong rồi thì ghét. Nó lôi mình đi rất là xa. Và chỉ một luồng điện tử rất là cực kỳ nhỏ, mà nó làm cho cái tâm mình nó xáo trộn. Có khi ăn không yên, có khi ngủ không có yên. Chẳng qua cái điện thoại là cái phương tiện thiền xảo, nhưng mà mình không có dùng ở trong cái phương tiện thiền xảo, mà mình dùng nó làm cho mình mất sức khỏe và rất là bận rộn và rất là khó ăn, khó ngủ. Đó là chưa nói mất tiền điện thoại, và vì cái điện thoại đó mà mất nhau. Tình cảm chưa đậu vợ nhưng mà cãi nhau trên điện thoại là đậu vợ. Huynh đệ chưa có gì là xa cách nhau nhưng mà nói trên điện thoại là nghi ngờ, hiểu lầm nhau. Và cái điện thoại đó nó gây xáo trộn khá nhiều. Nó đóng góp cái sự truyền thông cũng rất là cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà nó gây những cái phản ứng và những cái đau khổ, những cái ê chề qua cái điện thoại đó. Nó, người ta đã tính nó lên trên 60-70%, còn cái đóng góp lợi nó ít hơn. Chừng đấy thôi thì ta thể thấy rằng là những cái sự kiện đang có mặt ở trong thế gian nó đầy quyến rũ. Nó đầy quyến rũ. Quyến rũ tức là nó kích thích mình, nó mời mọc mình, nó dẫn đường cho mình. Rồi thôi em đi đâu, em biết đường tới, anh hướng dẫn, đi dễ lắm, đi như thế này nè, quẹo qua đường này, quẹo qua đường kia ha, rồi gặp đèn đỏ ha, rồi đèn xanh ha, rồi tới đó, nhà anh. Thành ra cái điện thoại nó chỉ đường. Và bây giờ đi trên xe mình cũng cần hỏi gì hết, tự động nó chỉ đường cho mình lái xe. Thế gian ghê thiệt, nhiều thứ lắm, nó tinh vi và nó vượt thiền xạo. Thiền là nó đưa đến cái đẹp, thiền xạo là nó đưa đến cái đẹp, nhưng mà cũng vừa gian xạo. Gian xạo là thế gian, nó không có thiệt, nó không có cái nguyên tắc căn bản để nó đưa đường chỉ lối cho mình. Vừa thiền xạo mà vừa gian xạo là thế gian. Tức là cái không thật đó, nó rất là tinh vi, thì gọi là gian xảo. Thiền xảo là cái đẹp, cũng rất tinh vi. Cho nên cái người có tỉnh thức đó, là biết dùng cái phương tiện thiền xảo, mà không dùng cái khía cạnh gian xảo của nó, thì cái đó là người tỉnh thức. Ví dụ như thế nào gọi là người tỉnh thức? Đúng giờ là tắt điện thoại, ăn cơm là tắt điện thoại, dự khóa tu là tắt điện thoại. Và nếu đi đâu mà mình có thấy quan trọng thì bỏ điện thoại để liên lạc. Thì tắt điện thoại nhiều khi họ liên lạc với mình không được. Mà chỉ có hai hạng người cần liên lạc thường trực trong đời sống. Đó là hạng người làm business và hạng người là dệt những cái tình cảm nam nữ và tình cảm gia đình. Hai cái đó là lớn nhất ở trong mọi phương diện. Thứ nhất là business, tức là phải tạo tác để có tài chính, có trao đổi thương trường, có công ăn việc làm. Cái thứ hai là tình cảm. Và ta đã sử dụng điện thoại cho phương diện chính trị, máy móc cho phương diện an ninh, và để bảo tồn tánh mạng và để giữ gìn quê hương đất nước. Thì đó là cái khía cạnh lớn nhất của của thứ ba, vấn đề an ninh và vấn đề bảo tồn. Bây giờ tuổi trẻ đó, ha, kể cả các giới thì tu, ai cũng có điện thoại cầm tay hết. Ai cũng có điện thoại cầm tay. Cho nên biết sử dụng đó, thì nó không có gì đáng nói tới. Nhưng mà nếu không biết sử dụng đó, thì các vị đáng suy niệm cái câu thi kệ năm chữ này: thế gian đầy quyến rũ. Thế gian đầy quyến rũ. Trước khi khóa tu, tôi nói các sư cô đi lườm giày lườm dép, cất bớt đi, nhất là trước cửa phòng của mỗi người và trong những cái góc, trong những cái chỗ để có nhiều đi dép chưa bao giờ dùng tới. Nếu hỏi tới tại sao sư cô có nhiều dép này, tại sao thầy có, nó bán sale rẻ lắm, chỉ có 15 đồng thôi. Đi dép đó vì trước kia là mình mua có thể 50, bây giờ nó hạ giá đến cái mức độ nhìn vô thấy nó rẻ mạt, từ 50 mà so đến 15 đồng. Kỳ thực là lúc đầu anh đưa ra cái giá đó, rồi một thời gian mấy năm đưa ra cái giá đó, và chót cùng nó sẽ đưa ra cái giá đó. Và nếu các vị kiên nhẫn đợi ấy, thì nó có thể cần 5 đồng thôi. À, nhưng mà thấy 15 đồng là rẻ quá. Nhưng mà nếu hỏi rẻ quá mua về để làm gì? Nó cứ để đó. Cứ để đó. Thì không phải trong số các thầy các cô, nhưng mà ngoài thế gian, tất cả những người ở đời, từ áo quần cho đến giày dép cho đến những cái đồ trang sức, tất cả những cái đều là giả, chất đầy hết. Vì vậy mà sáng nay tôi có nói rằng là một lần mà mời các thầy các cô tới thì họ phải để ra 3 tháng họ dọn vệ sinh nhà cửa, là toàn cái đồ mà gọi là thế gian đầy quyến rũ mà họ mang về. Cho nên có nhiều công ty họ khai thác về con đường này, họ đi xin đồ cũ, họ đi mua đồ cũ và họ trở nên tỷ phú. Đó là mình mới nói một chút về đời sống vật chất thôi. Thì qua đời sống về tình cảm, qua đời sống về giao dịch, nam nữ, trai gái, đến tất cả những cái khía cạnh tai hại khác, nó nhiều góc cạnh lắm. Vì vậy cái người tu á, là Đức Phật, các tổ khuyên mình nên thiểu giảm tối đa những cái phương tiện, những cái nhu cầu không cần thiết. Cái đó là người tỉnh thức. Nhiều khi tôi ngồi, tôi nghĩ rằng là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu mà có cái điện thoại cầm tay đó, chắc ông không chứng đạo đâu. Và bây giờ mình không còn đạo Phật đâu. Ông đang ngồi, hello, em hả? Anh ở đâu? Anh đang ngồi ở trên núi tuyết này. Anh về với em. Em đã chờ anh mỏi mòn, đôi mắt lệ mờ, anh ơi. Thôi thì anh ngồi thiền mà. Anh sắp thành đạo rồi. Rồi điện thoại réo. Đó là chưa nói điện thoại của Tịnh Phạn Vương. Chưa nói là của bà gì, Maha Bà Xà Bà Đề. Chưa nói của Lao La. Mới bà Gia Du thôi. Mà đã hết giờ rồi. Cho nên tôi ngồi mà tôi nghĩ, đúng Đức Phật sinh ra trong một cái thời đại rất là tốt để thành Phật. Không có điện thoại, không có xe hơi, không có tivi. Thế nếu có, tôi nghĩ rằng ông đi, ông bọc cái điện thoại cầm tay theo. Ít nhiều. Đấy. Nhưng mà vì không có cái phương tiện đó, cho nên mình muốn cũng không được. Mình thí dụ vậy thôi. Nhưng mà kỳ ra một cái vị Thái tử hay là một vị Bồ Tát xuống đời thì họ dứt bỏ mọi chuyện phương tiện xung quanh rất là dễ dàng, rất là dứt khoát. Thì mình cũng học một ít dễ dàng, thiểu giảm bớt những cái phương tiện mà, và mình cũng lập một cái thái độ dứt khoát. Không có thương tiếc gì nữa. Nếu mình do dự, thương tiếc và lúc nào lập lờ do dự thì không thành công trên con đường tu học được. Mà quyết chí, quyết định từ bỏ những cái nhu cầu, những cái phương tiện vật chất và những nhu dùng có tính cách cơ khí đó, thì tâm mình mới vững chãi, không động lại. Nhưng mà nếu có phương tiện bao nhiêu thì cái tâm của mình nó bị yếu đuối và đồng lai bấy nhiêu. Tôi thấy rõ điều đó. Trong đầu óc của tôi chỉ có hai số điện thoại. Một số chùa Tự Quang, một số tu viện Kim Sơn. Ngoài ra không nhớ đến số thứ ba. À, tôi đôi lúc tôi ngồi tôi cũng thấy may mắn. Nếu mình so nhớ đến số thứ ba, nhớ đến số thứ tư, nhớ đến số thứ năm, rồi nhớ đến số 100. Hello, thấy được không? Và cứ như vậy, mình không có thời giờ để dạy chúng, không có thời giờ để thành thời. Và mình biết rằng mình cũng già, sắp chết rồi, mà cứ ngồi, mà cứ bấm điện thoại như vậy, thì tâm không có vững. Và tâm luôn luôn bị dao động, mà không đến đâu. Và cái đó gọi là luân hồi. Cái đó gọi là ái nhiễm. Và cái đó là chướng ngại của con đường tu tập. Cho nên mọi người phải lấy đó là cái đề mục mà suy niệm, và xem cái đường tu của mình bị bao nhiêu phần trăm quyến rũ bởi phương tiện và bởi những nhu cầu không cần thiết. Phải kiểm chứng cho thật là kỹ mới được, mới tu tập dễ dàng. Nếu không thì trễ trước mà mình không biết mình đang trễ trước, bi lụy mà mình không biết mình là bi lụy. Hạt giống trễ trước, hạt giống bi lụy, nó chưa trổ xanh, nó chưa ra hoa cái trái, nhưng mà nó đang âm ỉ, nó làm việc và nó sẽ ra hoa, sẽ kết trái. Đó là hậu quả của những phương tiện vật chất và những nhu cầu không cần thiết. Kẻ chiến thắng ưu việt là từ chiến thắng mình. Đó, Đức Phật Thích Ca được gọi là kẻ chiến thắng ưu việt, là ngài từ chiến thắng cái cảm giác, ý niệm, suy tư và những cái quyết định đặt ra để cho mình đi trên con đường đó. Vì vậy ta gọi Đức Phật và các vị tu sĩ được gọi là kẻ chiến thắng ưu việt, tức là vượt được những cái vướng mắc của nếp sống vật chất và của tình cảm. Thế gian đầy quyến rũ, tâm vững không động lay. Kẻ chiến thắng ưu việt là tự chiến thắng mình. Hai mươi chữ này nếu các vị mà thấy cần, mình nên ghi xuống trung nốt rồi học đọc. Những lúc ngồi thiền mà tâm mình bị chao đảo, bị vọng niệm á, theo dõi hơi thở không có vững, đừng có ngồi đó mà nghĩ. Quay về với những bài thi kệ nhỏ nhỏ, hoặc là bốn chữ, hoặc là năm chữ. Và cái bài thi kệ đó mình cứ lặp đi lặp lại để mình nắm vững được cái ý niệm, cái ý nghĩa của thi kệ, và mình coi thử mình đã thực tập được ít nhiều chưa. Và lúc đó cái tâm mình không có định, nhưng mà mình đang qua cái lệnh vực gọi là trầm tư hay gọi là suy tư. Mà trầm tư tư đó, suy niệm đó, thì gọi là practice meditation. Vì vậy meditation đó, nó có hai lệnh vực. Cái thứ nhất là chỉ theo dõi đề mục và giữ tâm yên tĩnh trong đề mục duy nhất mà thôi. Cái đề mục thứ hai thì gọi là vipassana, tức là trầm tư, suy niệm về một cái gì mà mình thấy cần thiết. Cái đó mình có thể dùng một câu niệm Phật hay dùng một câu thi kệ. Ví dụ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười là thi kệ. Thế gian đầy quyến rũ, tâm vững không động lay. Kẻ chiến thắng ưu việt là tự chiến thắng mình, là một thi kệ. Quán chiếu về thi kệ đó thì gọi là một phần của meditation, tức là thiền vipassana, thiền quán chiếu. Mà bên Nguyên Thủy họ dịch thường gọi là thiền minh sát tuệ. Tức là nhờ cái suy niệm đó mà mình phát sinh ra được những cái nhận thức sáng, nhận thức có sự tỉnh giác. Thì họ dịch cái chữ minh sát tuệ, tức là nhờ suy tư, nhờ khảo sát mà nó phát sinh ra được những cái tri kiến chân chính, không có quá ưu sai lầm. Hai cái câu mà kẻ chiến thắng ưu việt từ chiến thắng mình đó, đó là phẩm chất của người tu, phẩm chất của người xuất gia. Nhưng mà mình không tính toán được bao nhiêu phần trăm mình chiến thắng về những cái tham dục, về những cái ái luyến, về những cái nhu cầu, thì mình bị những cái nhu cầu, những cái ái luyến đó nó đưa đường chỉ lối cho mình. Có một số khá đông các thầy, các sư cô khi đến Mỹ rồi thì người cư sĩ họ đưa đường chỉ lối cho thầy, cho cô trong cuộc đời. Chắc không phải thầy cô đưa đường chỉ lối. Con về nương tựa thầy để con đưa đường chỉ lối cho thầy trong cuộc đời. Con về nương tựa sư cô để con đưa đường chỉ lối cho sư cô. Tức là dẫn đi tập lấy xe, rồi dẫn đi kiếm việc làm, dẫn đi làm giấy tờ, rồi dẫn đi kiếm việc, rồi dẫn đi mua nhà. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra mấy câu kề, mấy câu của sông Nhân Thành đều đổi lại hết. Con về nương tựa thầy để con đưa đường chỉ lối cho thầy trong cuộc đời. Con về nương tựa sư cô để con đưa đường chỉ lối cho sư cô trong cuộc đời. Thì như vậy đó. Và họ đưa đường chỉ lối, họ đưa đường chỉ lối đi sai, đi không có lối về, đi luôn. Hỏi thầy đi đâu, cô đi đâu, nói bỏ tôi mà đi lâu rồi, nó có trở về không? Nói, 2-3 năm không thấy mặt mũi, mai mốt 3 năm sau dẫn 2 đứa con về, 3 năm 2 đứa. Cái tình trạng này á, có thể ở Việt Nam, có thể ở Mỹ và có thể ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy cho nên Đức Phật rất là thông minh, rất là nhạy bén trong cái nhìn này. Ngài nó có 2 giới tu sĩ đệ tử của ta, đó là một giới tu tập phát nguyện trọn đời làm hành thanh văn của Bồ Tát, một giới gọi là tu gieo duyên, tu vài 3 tháng, vài 3 năm, có thể 5-7 năm sau xả giới và về gia đình, lập gia đình và có được hướng dẫn, và người đó không trở thành mặc cảm tội lỗi, mà người đó thấy rằng là mình vẫn có chân đứng ở trong ngôi nhà đạo pháp và có thể bắt tay vào việc phục vụ cúng dường chư tăng và phát triển đời sống đạo đức với hình thức của một cư sĩ. Thành ra Đức Phật có cái nhìn rất là sâu, là nhạy bén. Ngài biết chuyện đó xảy ra trong các thế hệ tới. Và cái điều thứ hai mà Đức Phật nhìn sâu hơn nữa là những bài kinh không phải nói cho hàng xuất gia mà hầu như nói cho hàng cư sĩ tại gia cũng có an lạc, có giải thoát. Ví dụ như kinh người áo trắng nói về 5 giới của người cư sĩ tại gia, kinh thập thiền nghiệp đạo, một số các kinh như là kinh ư bà tắc giới, rất là nhiều. Cho nên nhiều khi mình hướng dẫn cư sĩ, mình nên chọn những cái kinh của người cư sĩ tại gia để mà dạy. Trong đó có kinh đi thăm bệnh. Vì vậy khi mình hướng dẫn cho Phật tử, đừng có nói những cái kinh dạy cho thanh văn, dạy cho duyên giác, Bồ Tát và Phật thừa. Nhưng mà bây giờ cư sĩ họ đọc kinh và mình cứ đem ra những kinh đó mình dạy, không có nhầm, họ mệt mỏi. Và đôi lúc kinh điển dịch ra nhiều quá, họ đọc rồi họ nói năng nó không có chiều sâu, không có sự thực tập, và nó trở thành ra bài bản phù phiếm. Cho nên có những kinh các thầy các sư cô để học và thực tập, rồi khi muốn truyền đạt thì phải chọn những cái kinh của người cư sĩ và mình đem cái sự thương, sự hiểu của mình mà truyền đạt bằng ngôn ngữ, bằng sự chỉ dạy hoàn cảnh của người cư sĩ tại gia. Đó là cái cách giáo hóa và cái cách thức mà quý thầy, quý sư cô phải học, phải phải để ý tới trong khi đi giảng dạy và đi hướng dẫn những khóa tu. Thế gian đầy quyến rũ, tâm vững không đồng lay, kẻ chiến thắng ưu việt là từ chiến thắng mình. Khi mình ở trong chúng, nhiều khi mình không chiến thắng mình được. Nếu mà tập chúng càng đông, tập tức là tập họp lại càng đông, thì có nhiều vấn đề. Nhiều khi thầy của mình rất là giỏi, cái cách hướng dẫn của các bậc bề trên rất là giỏi, nhưng mà mình sống không được, mình không khéo nâng đỡ lẫn nhau. Cho nên hãy ở với nhau ít thì không thành công trên phương diện tựa nương và phục vụ, mà ở nhau đông thì có vấn đề. Bây giờ mình nói một chút về vấn đề của người đi trước, rồi xét mình có thử. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú tại thành Sa Vệ trong vườn Trúc Lâm Kalanda, cùng kết hạ với đại chúng khất sĩ. Đây là kinh Tiếp Nhận Soi Gương, tức là Tỳ Khưu Thịnh Kinh, do sư ông Nhật Hành dịch. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với các vị khất sĩ: các vị hiền giả, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác như sau, xin các tôn giả hãy nói chuyện với tôi, hãy dạy dỗ tôi, hãy khiển trách tôi, xin đừng để tôi bị lâm vào tình trạng khó khăn. Tại sao có tình trạng ấy? Tại vì thưa các hiền giả, nếu có một người quen lối nói ngang bướng, bị kéo đi bởi lối nói ngang bướng đó, thì các bạn đồng tu phàm hạnh sẽ không còn ưa nói chuyện với vị ấy nữa, sẽ không dạy dỗ vị ấy, sẽ không khiển trách vị ấy, và vì thế vị ấy lâm vào tình trạng khó khăn, lý do vì thói quen nói ngang bướng đó. Này các hiền giả, lối nói ngang bướng, thói quen nói ngang bướng ấy là gì mà khiến cho những vị đồng tu phàm hạnh không ưa nói chuyện với người ấy, không dạy dỗ người ấy, không khiển trách người ấy, và vì thế khiến cho người ấy lâm vào tình trạng khó khăn? Này các hiền giả, nếu có một vị khất sĩ ôm ấp tà dục và bị tà dục ấy sai sự, thì vị này sẽ nói lời ngang bướng và học thói quen nói ngang bướng. Điều này cũng đúng khi một vị khất sĩ có tâm nhiễm ô và hành động nhiễm ô, hoặc có nội kết mà không nói ra được, hoặc có tâm niệm dối trá, dua nịnh, hoặc có tâm niệm san lam ganh ghét, hoặc không biết hộ, biết thèn, hoặc giận dữ và có ác ý, hoặc giận dữ và nói ra những lời giận dữ, hoặc khiển trách vì khất sĩ khi vị này khiển trách mình, hoặc la mắng vì khất sĩ không kính mình, hoặc la mắng vì khất sĩ phát giác ra tội lỗi của mình, hoặc nói lạng ra ngoài đề để tránh né, hoặc tuy không nói ra sự tránh né, hoặc tuy không nói ra sự nóng giận của mình, nhưng sự ganh ghét cháy bừng, hoặc chỉ chơi với bạn xấu, hoặc vô ơn, không nhớ ơn. Này các bạn đồng tu, đó là những tánh khí đưa tới lời nói ngang bướng và thói quen nói ngang bướng. Nếu vì khất sĩ nào có thói quen nói ngang bướng như thế, thì các bạn đồng tu phàm hạnh sẽ không ưa nói chuyện với vị ấy, không dạy dỗ, không khiển trách vị ấy, và vì thế vị ấy lâm vào tình trạng khó khăn. Thưa đại chúng, đây là cái đoạn đầu của kinh Tiếp Nhận Soi Sáng. Thì ở trong chúng, hay là khi mình tu, mình cũng lâm vào cái tình trạng cô đơn, tức là không ai nói chuyện mình hết, không ai thèm nói chuyện với mình hết, rất là tội. Mình đi tu đâu có còn ai nữa, ba mẹ không còn, hoặc là ở xa, chị em ruột thịt cũng không có thân cận, boyfriend, girlfriend không có, mà bây giờ huynh đệ cũng không nói chuyện với nhau nữa. Thì còn gì nữa là phẩm chất của một người tu? Mà chuyện này nó xảy ra ở trong thời đại của Đức Phật, nhưng cũng đã, đang và sẽ xảy ra ở trong tất cả mọi thời đại của những người tu. Mà tại sao những người kia không nói chuyện với mình? Là mình hiểu một cách đơn giản rằng đã nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng mà người kia cố chấp, ngang bướng và không thay đổi, thành ra bị bỏ rơi. Mà Trung Luật nó gọi là tận xúc. Tận xúc có hai loại. Một loại là phải đưa ở riêng một căn phòng hoặc là một cái am để ẩn, sám hối và tự sống ấy. Cái tận xúc thứ hai là không nói chuyện với người đó, mà được các vị thầy lớn á phổ biến đàng hoàng. Nó từ nay cho đến về sau, đến lúc nào vị kia sám hối, ăn năn và được chấp nhận, thì lúc đó các huynh đệ mới nói chuyện, mới giao tiếp, mới lui tới. Bằng vị kia chưa sám hối, chưa thay đổi tánh tình và chưa lắng nghe lời của đại chúng thì tuyệt đối không nên giao hảo. Và cái lời cảnh cáo như vậy được phổ biến trong chúng. Và đôi lúc ở Việt Nam càng làm một cái thơ gửi đi các chùa khác nữa và dán treo cái bảng thông cáo có tên gọi của mình trong. Và mình tới đâu cũng không ai chấp nhận hết, họ xem mình như ghẻ lở. Nhất là các chùa mà không đủ gạo ăn, không đủ phòng để ở, mà thấy mình tới và có cái background như vậy, có cái điểm xấu như vậy, là không ai chấp nhận. Đó là cái cách các chùa bảo vệ lẫn nhau. Cách đó cũng hay. Nhưng mà có nhiều chùa không theo hệ thống, ai không có đòn vô đây ở, mình đi tu chứ. Có nhiều vì tu không có căn bản, hay là tự cào đầu dựng chùa lên thôi. Thành ra mấy người mà đi như vậy đó, chứa hết. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa, ông chứa hết. Chúng đối Phật, từ bỏ tăng thanh, ông lập lên một ngôi chùa lớn. Ông tuyên bố, ai mà Đức Thế Tôn không chứa nhóm, ai mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đẩy ra khỏi, qua đây, qua đây. I'm ready to welcome all young monks and nuns. Ngon không? Thành ra kéo qua bên hết. Một lúc không thời gian bao nhiêu mà Đề Bà Đạt Đa có đến 500 vị tăng tỳ kheo xuất gia. Nhưng mà rời bỏ những cái tu viện dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và của hai sư huynh lớn là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Khi Đức Phật nói rằng các đệ tử ngang bướng ương ngạnh được dạy dỗ bất mãn, bây giờ bỏ chùa, bỏ thầy mà đi, thì sư huynh Mục Kiền Liên và Ca Diếp đang đi hành đạo các nơi về biết chuyện đó, lên đảnh lễ Đức Phật. Thưa thầy, bây giờ các sư huynh sư em của con đi qua bên đó nhiều quá, bây giờ cho chúng con qua bên đó để đem các sư em về. Đức Phật nói bằng tiếng Ấn Độ, sadhu sadhu sadhu, lành thay lành thay lành thay. Sadhu sadhu là thiện tai, thiện tai đó. Và hai vị sư huynh đã đi qua chắp tay cung kính với Đề Bà Đạt Đa, dù Đề Bà Đạt Đa là sư đệ. Hai sư huynh muốn qua đây dành thời gian để tu học, thay đổi không khí. Và hai vị qua chia nhau làm dâu thọ, Đề Bà Đạt Đa mừng quá. Rồi ăn rồi là Đề Bà Đạt Đa cứ đi giao dịch với vua chúa, với các nhóm chính trị, đảng phái và hoạt động bên ngoài, giao dịch rất là rộng. Ở nhà hai sư huynh dạy dỗ các em. Chưa đầy tháng, đi về thấy tu viện trống trải, không còn người nào hết. Tại hai ông sư huynh này là ông đưa tất cả các sư em về lại các trung tâm tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Để Bà Đạt Đa ngơ ngác, giận, tức, buồn, nhưng biết làm sao hơn. Bởi vì hai thầy nó dạy quá giỏi. Tâm lý săn sóc sư em, nói tất cả những cái khuyết điểm ở trong chúng là tại vì một số các sư anh sư chị chưa có giỏi, nên các em nên trở về dưới bóng của Đức Thế Tôn, vì thầy lớn, vì thầy có sự tỉnh thức và các sư huynh lúc nào cũng che chở bao bọc các em và dạy dạy cách tu tập, dạy cách đối xử, dạy cái cách thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Các vị tưởng tượng chưa đầy một tháng thôi mà hai sư huynh đem lại 500 các sư em trở về thì quá giỏi. Và đó là những cái bài học rất là sáng giá. Cho nên nếu mà các thầy mà tu giỏi, các sư cô mà tu giỏi thì các em là ít bỏ chùa mà đi lắm, ít đi tìm cầu những cái chỗ khác để mà yên ẩn. Nhưng mà vì mình tu không giỏi, cặn cửa lẫn nhau từng lời, từng ly, từng tí trong đời sống. Và các em, ngay cả các sư anh, sư chị cũng thấy có hạnh phúc. Tu mà thấy mệt mỏi quá, phiền não nhiều quá, thành ra đi tìm một cái chỗ yên ổn. Nhưng mà không ngờ đi ra thì càng tệ hơn nữa. May để bà Đạt Đa còn có tăng thân, còn có trú xứ để hai sư huynh đi kiếm. Nhưng mà các sư em mình đi ra rồi nó ẩn chỗ này chỗ kia, biết đâu đi tìm, biết đâu đi kiếm. Nhiều khi đi thuê nhà ở tầng một cái tiểu bang lạnh lẽo heo hút, biết đâu tới. Cho nên nhiều khi thầy nghĩ các sư em ngày xưa thêm mà có đại phước, bên cạnh có Đức Phật, có các đại sư huynh, và cũng may mắn để bà Đạt Đa cũng có chùa viện, có cơ sở, có số địa chỉ để tới kiếm. Bây giờ đây các thầy, các sư cô mà từ bỏ, thầy từ bỏ tăng thân mà đi, không có địa chỉ, không cho email, không cho số phone, kiếm đâu. Thành ra mình vô tình hay là mình không khéo để cho những người cùng tu cùng học mình mất một lúc khá nhiều. Mà do cái vùng dài cư xử, do những cái ương ngạnh thường tình, do những cái cách đối xử không có biết thương, biết kính và biết hiểu. Và chính cái đó nó phá sản về Phật Pháp, nó làm cho Phật Pháp suy tàn. Bài thi kệ thứ hai, người xuất gia lập hạnh, không cầu sống dễ vui, khép mình trong giới luật và tế hành oai nghi. Người xuất gia lập hạnh, tức là lập hạnh đi xuất gia đó, thì phải thế nào? Không cầu sống dễ vui. Dễ là mình làm được, khó là mình không làm được. Chữ vui là nó xuôi theo, xuôi theo cái tính của mình, nó xuôi theo cái tình cảm của mình, nó xuôi theo cái thói quen của mình, là vui, dễ vui đó. Vui là nó cứ đi thẳng vòng thôi, cho nó không đi ngược lại được. Như con nước á, nó cứ theo chiều nó chạy thôi, nó không chạy ngược được. Đời khi nào nó biến hóa đó, nó mới chạy ngược được, tức là nó làm mây, nó mới lên rừng, nó tìm nguồn. Nhưng mà khi nó chạy, nó cứ theo cái dòng dễ vui nó đi thôi. Thành nếu mình đi tu mà mình sống theo cái dòng trôi chảy của tâm ý, của cá tính mình, thì không phải là người đi tu. Không thể sống dễ vui được. Phải khép mình trong giới luật, có học giới và có giữ giới, có học oai nghi và áp dụng oai nghi trong đời sống. Cho nên các vị trong nhóm tu học tuần này phải tìm trong ngày để ra một tiếng tối thiểu và thay nhau mà dạy các em sắp được thọ giới đó, nhất là dạy oai nghi, dạy cho kỹ. Nếu trong khóa tu thấy các vị chưa quen thì cử các vị nào quen dạy trong 3 tuần lễ, làm sao cho các em nắm vững những cái oai nghi, cách nói chuyện, cách cư xử, cách ăn uống, cách đi đứng, cách mặc áo, cách bưng bình bát, tất cả mọi cái đều phải được hướng dẫn, nhất nhất là phải được hướng dẫn. Và phải mời một sư cô hay là một thầy có năng khiếu, có căn bản, có tâm lý và có kinh nghiệm hướng dẫn. Thầy cũng có hướng dẫn một giờ thôi sau khi ăn cơm, từ 6 giờ, 6:15 đến 7:15 trước khi các vị đi tụng kinh chiều, 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thầy chỉ dạy 45 phút thôi, có tác dụng lắm. Thì trong ban tu học nên tìm một tuần vài lần cho các em dạy về oai nghi. Còn dưới luật thì một số các em đã học kỹ, hoặc là trong khi dạy thầy nói thêm một tí nữa thôi. Trong ban tu học nhớ cái điểm này, có thể cái giờ đó đi sinh hoạt nhưng mà mình cắt ra một người không đi sinh hoạt chung với chúng, không đi tụng kinh chung với chúng, và bây giờ đã cho các em được học về oai nghi trước khi thọ giới. Cái giới luật là giới luật căn bản, nó chỉ có mấy giới thôi. Giới thứ nhất là sống độc thân, tức là không có gia đình. Giới thứ hai tức là sống một cách chân chính, không có làm tổn hại đến tài sản của kẻ khác. Giới thứ ba là không có sát hại. Thứ tư không có nói lời độc ác dối gạt. Thứ năm không rượu chè bài bạc. Cái giới không rượu chè bài bạc là cắt tổ thêm sao. Còn trong cái giới chính là không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không dối, lừa dối. Bốn giới căn bản, và từ bốn giới căn bản đó mà sinh ra những cái tiểu giới khác. Nhưng mà cũng oai nghi phải học cho kỹ. Oai nghi rất là khó, bởi vì oai nghi là bảo vệ giới, và oai nghi là bảo vệ cái cách sống hàng ngày. Ví dụ như mình đi đi nghe pháp đó, mà mình tới sau là mất oai nghi. Các thầy lớn, các cô lớn đó tới trước, mà mình mới tu mà mình đi vô sau. Đi ngồi thiền cũng vậy, đi ăn cơm cũng vậy, là mất oai nghi. Mình nhỏ mình phải tới trước. Tới trước để làm gì? Để thứ nhất ngồi cho vững chãi thảnh thơi, mà chuẩn bị nghe pháp, hay chuẩn bị ngồi thiền, hay chuẩn bị ăn cơm. Hoặc là thấy có những cái gì khuyết điểm đó, mình có thể giúp cho các vị phụ trách được. Chẳng hạn như cái bàn chưa lau, cái bình bông chưa xếp đặt, cái nơi chốn chưa có sắp gối, mình tới trước mình có thể giúp một tay. Mình hỏi sư chị hay là sư em cần gì giúp, lấy mấy cái gối sắp cho tôi, hết giờ rồi, sư phụ sắp tới. Nhưng mà mình đi vào sau, không những gây tiếng đồng, mở cửa gây tiếng đồng, đi vào nghe tiếng đồng, mà lại làm cho cái buổi sinh hoạt đó nó không còn được chánh niệm nữa, mất oai nghi. Nhưng mà mình không có biết, bởi vì mình không được hướng dẫn. Thành ra các thầy, các sư cô tu lâu là phải có oai nghi đúng giờ, đúng giờ đã đành rồi. Nhưng mà những người mới tập tu phải được hướng dẫn, bởi vì họ chưa có biết, chứ không phải họ không thực tập. Thành ra phải dạy rất kỹ, nhất nhất những cái sinh hoạt gì trong tu viện, trong cách hành trú tòa ngòa, tức là đi đứng nằm ngồi của một người xuất gia, mình phải được hướng dẫn căn cứ trong oai nghi giới luật, mà nói rõ thêm chi tiết về sự thực tập thích nghi trong môi trường của đời sống. Ta cũng không nhất thiết phải nói giáo lý hay là nói lý thuyết đã soạn sẵn rồi, mà phải nói những cái tương quan, có những cái trong oai nghi không có viết ra. Ví dụ sau này sư ông Nhật Hạnh có thêm một số oai nghi trong giới luật, nhưng mà trước đó những cái giới luật truyền thống không có. Làm chi có xe để mà nói chuyện đi xe gồ, làm chi có tivi mà nói chuyện tivi, làm chi có điện thoại cầm tay, làm chi có tiền bạc để mà bỏ nhà băng. Nhưng mà sư ông Nhật Hạnh đã làm một số những cái oai nghi mới, mình phải đọc, mình phải hiểu để ứng dụng trong nếp sống của thời đại và xã hội. Người xuất gia lập hành không cầu sống dễ vui, khép mình trong giới luật và tế hành. Thế nào là dễ vui? Mình tới ở cái chỗ đó thấy thuần mình ở mà thấy khó khăn, mệt mỏi quá thôi, đi chỗ khác. Có thầy Huệ Trí còn ngồi trong phòng khách uống trà tâm sự, thầy hỏi, thầy là một nhà điều tra viên, nếu đi tu ở đời thầy cũng làm cảnh sát đó, cao hơn nữa chút thì FBI, cao hơn chút nữa là điệp viên. Nên thầy khai khẩu mấy câu thôi, thầy nói, thầy nói dễ thương lắm. Thầy nói cái chùa con là đông lắm, chúng gần 70-80 lượng, tụng kinh một ngày đến 6 thời. Nhưng mà tụi con trẻ đi học cho nên chỉ tụng 2 thời thôi, buổi sáng và buổi chiều thôi. Bởi vì thầy trụ trì dễ thương lắm, giống như rông vậy đó, rất là bình dân, rất là hòa đồng, thành ai cũng thương kính thầy trụ trì hết. Nghe cái đoạn đó thầy khoái quá. tức là thầy Huệ Trí muốn ca ngợi sư ông, nhưng mà bịch xê qua thầy ở chùa Pháp Quang hả, nói thầy trụ trì dũng sông lắm, tụng kinh một ngày 6 thời, nghiêm túc lắm, trưa nào ăn cơm cũng đắp đi hết, nhưng mà tụi con đi học cho nên chỉ có tụng kinh 2 thời thôi. Thầy nói tại sao tụng kinh nhiều? Nói tại vì thầy trụ trì nói mấy vị đi tu lớn tuổi đâu có đi học, không tụng kinh thì làm gì, không có việc gì để làm hết, trong chùa không có đất, không có việc, không lý ăn rồi ngồi chơi, cho nên bày ra tụng kinh 6 thời. Thầy nói như vậy thì được quá đi. Được quá đi. Và thầy còn nói một câu nữa, thầy trụ trì coi phim Tàu, người ta tu nghiêm mật lắm, cho nên nhiều khi cũng copy theo cái sinh hoạt của mấy chú Tàu, cho nên tụi con căng thẳng quá. Căng thẳng quá có nghĩa là khép mình trong giờ giấc sắc nút. Thầy có hỏi câu, thầy nói như vậy mình đi học rồi mình dạo bộ về trễ rồi được không? Mà về trễ thì đói, đúng giờ là phải về ăn chứ. Cái đó là thầy nghiệm, thầy nói thêm thôi. Ở bên Việt Nam là chùa nào về ăn chùa này, không có được đi ăn kế đâu. Về trễ là không có ăn. Mà cái đó là cái ngày xưa đó, thầy bị bộ đói hoài là vì đó. Học xong là thầy ra đường Phan Chu Trinh, thầy đường Hoa Tây Hoa Trần, cải và tuổi thiên chủ giáo về hết cơm. Đòi hỏi thành ra cái giới luật của anh ấy, các vị trong ban tu học nhớ hả, cử một thầy hay một sư cô mà dạy cho các em mỗi ngày đều dạy tiếng đồng hồ là tốt nhất, nếu không thì trong tuần dạy được 3 hay 4 lần. Bài thi kệ thứ 3 là kẻ không hề chiến bại, tức là giống như là kiếm hiệp á, đọc cô cầu bài đó. Tức là không ai qua mặt mình được, bây giờ mình cầu gặp người nào để đánh bại mình, không gặp người nào hết, đọc cô cầu bài á, thì đúng là đây đó. Kẻ không hề chiến bại là không có ai thắng nổi mình hết. Làm sao vượt vô minh, vượt ái dục vô minh, thắng oán thù sân hận, bực tôn quý trên đời. Đó là Phật thành tựu, mình cũng thành tựu được. Kẻ không hề chiến bại, tức là mình không có gì thất bại, không có gì để mà thất vọng hết á. Có một số ít các thầy, các cô gặp nói, con thất vọng quá thầy ơi. Nói sao con? Nó bên nhà là con nghe bên Mỹ là cái gì cũng hay hết á, qua đây con thấy chán quá, thất vọng. Thầy gọi thầy cười thôi chứ thầy không còn nói gì thêm. Thầy nó mới qua ở lâu từ từ. Và thầy đưa ra cái câu chuyện này. Ở đây còn thầy, thì thầy cũng kiên, nhỏ nhỏ mà đẹp trai lắm. Hồi mới qua đó, thầy không biết ăn pizza, thầy pizza là ông lắc đầu. Bây giờ xuống phố hỏi cho thầy ăn gì, ông đưa tay anh chị pizza. Và tự nhiên thầy đó ông hiểu. Thì ra ở lâu mình mới thích nghi về văn hóa. Còn mình mới tới thấy cái chuyện là chán lắm. Cho nên có một số quý sư cô chuẩn bị để đi về Việt Nam. Và tối đó tôi tổ chức một buổi thiền trà do quý sư cô đây xếp đặt. Và chỉ nói chuyện trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Và sáng mai nghe quý cô lên thưa nói, thôi tụi con không về nữa. Hỏi sao? Nói về cho để máy bay nó uống. Nó không nghe sư ông nói, bây giờ con thấy thích rồi. Thì ra những cái câu khích lệ, những cái sự trình bày của mình là khai được cái nhìn cho họ. Vì vậy mà mình muốn muốn giúp đỡ một người nào là mình phải nói, mình phải hướng dẫn, mình phải trình bày cho hết lòng. Và mình phải đem tất cả cái kinh nghiệm và cái tình thương của mình để mà trình bày. Thì người kia họ họ hiểu được. Thành ra ngôn ngữ, mà ngôn ngữ Phật Pháp, ngôn ngữ thương yêu, nó rất là quan trọng. Nó thuộc về trong giới gọi là ái ngữ hoặc là chánh ngữ đó. Tức là không còn nói dối, không nói lời xấu xa, không nói lời thêu dệt, không nói lời đấu tranh, mà chỉ nói những lời xây dựng. Tôi có tâm sự thầy Trúc Dũng vài lần, nói cái gì thầy làm được, thầy phải hết lòng, thầy phải tha thiết, thầy phải đem tất cả cái năng lực của thầy nhắm mắt lại, định tâm lại để thuyết phục hay để thành tựu một cái gì. Chắc không dễ vui được, hệ mà thầy dễ vui là không có được. Mà thầy Trúc Dũng cười, ông gật đầu. Cho nên nhiều khi tôi tiêm vào những cái mũi kim như vậy đó, thì các thầy, các sư cô có thể sống sót được, có thể qua được những cái cơn đau về tâm lý hoặc là về những cái khó khăn ở trong cuộc đời. Có thể mình đọc thêm một cái đoạn kinh tiếp nhận soi sáng để làm cho những cái ý của những bài kệ nó rõ ra. Này các hiền giả, thế nào gọi là dễ bảo? Biết nghe, đó là đức tánh khiến cho các vị đồng tu phàm hành dễ tới với vị ấy để nói chuyện, để dạy bảo, để khiển trách và để cho vị ấy không lâm vào tình trạng khó khăn. Này các hiền giả, giả sử có một người không ôm ấp tà dục, không bị tà dục sai sử, thì người ấy có tính dễ bảo, biết lắng nghe. Điều này cũng đúng trong các trường hợp có tâm nhiễm ô và hành động nhiễm ô. Này các hiền giả, vì khất sĩ nên tự mình quán chiếu như sau: nếu có ai ôm ấp tà dục và bị tà dục ấy sai sử, thì ta sẽ không ưa người ấy. Nếu ta ôm ấp tà dục và bị tà dục sai sử, thì người khác cũng không ưa ta. Vì khất sĩ nên quán chiếu như vậy, không ôm ấp tà dục, không hành động theo tà dục. Đó là phương pháp thực tập. Điều này cũng đúng trong các trường hợp khác như là tâm ô nhiễm và hành động ô nhiễm. Thì ở trong chúng mà hòa hợp lẫn nhau á, là có khả năng lắng nghe nhau. Và cái gì không phải thì mình thưa, mình thịnh nếu mình là nhỏ. Nếu mình là lớn hơn á, cũng dạy bảo các em một cách dễ dàng, nhỏ nhẹ. Tập, thầy cũng đang tập. Mình nói bây giờ em có thể đang mệt, chưa nghe chị được, chưa nghe sư huynh được, nhưng mà để lúc nào em khỏe rồi sẽ nói chuyện với nhau về việc này. Việc đó chẳng qua hiểu lầm thôi, không phải sự thật là như vậy đâu. Mình nói câu nhỏ nhẹ như vậy, nếu người kia tiếp tục lắng nghe thì mình ngồi xuống. Và cách hay nhất khi mời ngồi xuống xong, mình ở trong phòng khách hay là trong phòng mình phải khoan nói gì hết, chế một ly trà nóng thơm, bưng hai tay đàng hoàng đưa người đó bắt đầu mời uống trà, cho nó cái không khí cho nó nhẹ, nó dịu đó. Có nhiều ông lên đây họ mang cái màu sắc chính trị và thầy biết họ, họ muốn lên để họ chất vấn về sư ông Nhất Hạnh, họ chất vấn về một vài điều mà Phật giáo họ nghi ngờ. Tôi biết liền, tôi mời vào phòng khách và những người này tôi nhẹ nhàng lắm, tôi chế trà, tôi ngồi tôi thở, tôi ngồi tôi nhìn lên cái chữ là uống trà đi nào, tự nhiên họ dịu xuống. Và sau khi họ uống chén trà rồi thì tôi thấy họ dịu xuống và họ tươi ra và họ ngạc nhiên cái thái độ chậm rãi, thong thả, dễ thương của mình. Sau đó họ nói con lên đây để thăm thầy thôi, không có việc gì quan trọng lắm, có một vài câu hỏi nhưng mà bây giờ sao nó tan biến rồi. Hay thiệt, cái cách cư xử của mình thôi thì làm cho họ thay đổi liền. Họ đương nóng nảy, họ đương bực bội, họ đương căng thẳng, chỉ có một ly trà trong sự tỉnh thức thôi, và sau đó họ thay đổi và họ không hỏi nữa. Và tôi theo dõi, tôi biết được họ nói chuyện trên đài, họ nói có một cái chùa đó, tôi lên gặp một ông thầy, tôi định hỏi nhiều câu lắm, ông cho tôi uống một chén trà, và sau đó sau tôi thấy khỏe, tôi thấy thương ông quá đi, kính ông quá, tôi không còn gì để tôi hỏi nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe đài và họ nói trên đài vậy, họ không còn nói thầy nào, không còn nói chùa nào, nhưng mà tôi biết họ nói ai. Thành ra cái thái độ, cái cư xử, cái nhẹ nhàng, cái tỉnh giác trong từng giây phút của mình, nó mang lại nhiều cái niềm vui cho mình và cho người. Không hẳn mình phải nói đúng, không hẳn mình phải nói nhiều, không hẳn mình phải tỏ ra là trí thức và hiểu biết, không cần. Cái người tu nó có cái ưu điểm, nó có cái sở trường của người tu, đó là cái cách sống mà không mang nặng thành kiến, không mang nặng những cái thương cái ghét thường tình, không đắm nhiễm vào những cái thói hư tật xấu thường tình, không có cái tâm oán hận, không có cái tâm ghen ghét. Thì đó là cái hạnh của bậc tôn quý, tức là hạnh của Đức Phật, hạnh của thầy tổ mình phải tưởng ứng. Và vì vậy mà trong kinh soi gương này nói rằng là soi sáng, nói rằng là nếu mình dễ thương, mình biết lắng nghe, mình biết thay đổi, thì cái người sư huynh sư đệ mình nói chuyện, mình không cô đơn. Và ngược lại, mình cố chấp, mình nặng lời, mình theo những cái thói thường tình, cư xử với đời, bây giờ mang vào trong chùa, mình ở ít lâu rồi, mình quen rồi, thì tất cả những cái bóng dáng, những cái hạt giống xấu nó hiện ra hết. Và có thể thầy lớn dạy cũng được, có thể các sư huynh dạy cũng được, thành họ bỏ phế mình, không ai nói chuyện nữa. Và mình thấy cô đơn, mà mình xách gói, mình đi thôi, không ai đuổi hết. Đó là chưa nói cái cách khó khăn và gây khó khăn của mình, làm cho cái không khí trong chùa, trong tu viện nó nặng nề lắm. Ở tu viện Kim Sơn nó có những người khi mà họ đi ra, đó, ngay bản thân tôi thấy cũng nhẹ ra. Khi ở tôi thấy nó nặng nề ghê lắm. Mà ngày nào tôi thức dậy tôi nhớ đến cái vị đó, tự nhiên tôi thấy mệt quá. Thì một người tu mà lâu năm như thầy Trần Từ mà cũng vậy, thay hôm nữa là mình mới tập tu, mà ở trong chùa mà gây hấn với nhau hay là làm cho nhau mỏi mệt, làm sao mà họ nhìn mình được, làm sao nói chuyện với nhau được, làm sao họ tới với nhau được. Thành ra đây là cái điều mà mình phải để ý, để biết cái cách cư xử. Và một cách cư xử mà có lòng từ bi ấy, thì trong tâm hồn mình cái năng lượng thương nó phát triển. Và trên phương diện vật lý học á, thì những cái tế bào sinh của mình á, nó được có mặt và nó được phát triển để nó giữ gìn sức khỏe. Và nếu mình hay buồn, hay giận, hay cau có thì những cái tế bào sinh của mình á, nó chết, nó diệt và nó sinh không kịp. Và cái yếu tố vật lý thứ hai á, là ở trong cơ thể mình có hai cái loại vi khuẩn. Một cái loại nó gọi là vi khuẩn xấu, một loại gọi là vi khuẩn tốt. Vi khuẩn xấu là nó làm độc hại, mà vi khuẩn tốt là nó bảo vệ, ta gọi là kháng tố trùng đó, kháng tố trùng, natural killers, kháng tố trùng. Mà nó có mặt mà đông đảo, mà nó mạnh thì nó hóa giải được mấy con tố trùng bên ngoài. Nhưng mà nếu con natural killers mà nó bị yếu á, do cái giận, do buồn, do phiền não, do căng thẳng, thì cái loại gọi là poison killers, poison killers, nó mạnh và nó làm cho mình bệnh. Cái bệnh đơn giản nhất là ì ạch, không có bình thường, ăn bình thường, ngủ cũng bình thường, mặt mũi không có tươi mát, trầm cảm. Cái bệnh thứ hai là làm cho mình căng thẳng, tinh thần và thân thể bị chao đảo, nhiều cái bộ phận khác nhau. Cho nên cái cách sống dễ thương là tự bảo vệ những cái tế bào và sinh mệnh của mình. Nếu mình không sống cho dễ thương thì một ngày như vậy mình sát sanh có thể hàng triệu con vi khuẩn, nó bị căng thẳng và nó chết, rồi nó sinh trưởng không có kịp, tại nó con người mình yếu ốm và dễ bị ho, bị cảm trong khi tiếp xúc với thời khí. Thời khí đó chưa đáng cảm, chưa đáng ho mà mình tiếp xúc là bị ngay lập tức, bởi vì trong cơ thể mình không có đủ kháng tố trùng, tại vì mình không biết tập thể dục, không biết săn sóc cơ thể bằng cái niềm vui tỉnh thức sẵn có và rất là natural feelings, cảm giác tự nhiên. Thì hai bài kệ kế tiếp đó, mình sẽ nói pháp thoại tới, và mình cứ nói một lần mấy đoạn kinh văn thôi, không cần phải nói hết. Cảm ơn đại chúng đã nghe pháp thoại sáng hôm nay.